từ trên xuống, từ trong sanh tình giới xuống, xuống thế gian nó lạc như thực đế cho nó giữ cái thương yêu, rồi phải có vợ, có chồng, có con, có anh, có em, người thân, mà nó chỉ học một chút thôi. Thế bây giờ mình tu thương yêu nhiều, phải học nhiều, cho nên các con được cảm động nó là thực hiện cái thương yêu. Cái khóc này phải đi thật cởi mở, khóc này phải rửa sạch tâm can luôn, khóc thì phải dẹp bỏ cái bản tánh học tập tiên về cái thượng đế. Cho cái khóc này ngu mùi cái thế gian, khóc cái sân si này, khóc hòa cảm và thăng tiến, cho nên các con được có cơ hội nghe qua và được thực hiện trong một giây phút rơi lệ là vào cái ý chí của thượng đế và tiếp nối với thượng đế để cảm động từ mọi giờ. Rồi lần lần các con sẽ được phước và sanh vô lượng tu, sẽ có chuyện kỳ diệu sẽ tới với các con. Khi lo tu thì tự nhiên sẽ ảnh hưởng được, không nên cầu cho người này chưa quá sanh ra thành loạn. Bài nào cũng là bài của thượng đế an bài cho nó học.
Hôm nay để được một kỳ, thêm một kỳ hội họp gặp mặt tất cả đồng bào ở đây, giữa người Việt Nam và người Việt Nam trong sự tu hành hướng thượng và tâm linh muốn tự đạt tới những sự siêu phàm, cứu vớt lấy phần hồn của chính mình. Hôm nay tôi được cơ hội đến đây một lần thứ nhì nữa để đàm đạo cùng tất cả các bạn ở đây. Chúng ta là người đang sống thế gian, nhưng mà tâm tư và phần hồn chúng ta thuộc là trường sanh bất diệt. Chúng ta mới hiểu rõ rằng quả địa cầu tròn, nơi nào chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ. Và với trong cái ý chí thiêng liêng bất diệt, thì giờ phút nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Còn đến đây, có một phần đông số bạn đạo đã tu và thực hiện cái phương pháp công phu này, và có một số chưa thực hiện đầy đủ. Nhân cái dịp này, chúng ta phải phân tách ra để hiểu sâu hơn nữa tại sao con người phải đi tìm một con đường trở về với chính ta. Chúng ta làm người ở thế gian đã xưng là tôi đang học, tôi đi tìm tòi mọi sự để khai triển tâm tư tôi và đã ảnh hưởng những người ở xung quanh tôi. Nhưng mà tại sao tôi cũng phải đi tìm tôi nữa? Vì tôi chưa hiểu tôi. Tôi chưa hiểu nguyên căn của tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã phí biết bao nhiêu công lao đi học, bao nhiêu thánh hiền dạy tôi làm một vị thánh nhưng chưa có thể làm được. Vì sao? Vì tôi thiếu sự thanh tịnh. Vì tôi lạc trong rừng văn chương và tôi tự kiêu hãnh là tôi đã đắc một sự gì tôi đã có. Nhưng mà sự đó không phải trường cũ trong tay của tôi. Cho nên tôi phải tìm hiểu ra sự thanh tịnh để hiểu nguyên lai của mọi tạng, nguyên lai của mọi một người tại thế gian là đại diện tất cả không vũ trụ, chứ phải chuyện ai hết. Cho nên con làm con người rất sai lầm, hành động sai lầm, người giết người, mưu mô tư lợi thì phá hại người này, người kia, người nọ, đó là phá hại cả trời đất. Cho nên cái tội đó âm phủ sẵn sàng chờ chực và sẽ hành tội những hành động bất chánh đó. Còn trường hợp những người đã bị sai lầm mà chịu tu sửa, vì sao chúng ta sai? Vì chúng ta tu tập mà chúng ta chịu sửa cho nó sáng suốt rồi, tất cả những sự tối tâm kia không còn quy tụ nữa. Cho nên tu có thể giải thoát, tu đứng đắn thì có thể giải quyết những cái cảnh hành hạ tại địa ngục, những cảnh đau khổ bất tri bất giác triền miên trong ngục tù của địa ngục. ở thế gian chúng ta lấy chứng minh có điều này. Hiện tại chúng ta có nhà, có cửa, có anh, có em, có vợ, có con. Tại sao chúng ta còn than khổ? Cái nghiệp trần nó lôi cuốn, nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, rồi tạo cái nghiệp nó làm cho chúng ta tối tăm. Cho nên chúng ta phải nhờ thầy bói, phải cầu xin để hiểu cái tương lai như thế nào, phải tìm hiểu tương thế nào, hy vọng. Nhưng mà mình là sẵn có, mình có một khối óc tinh vi, học cái gì hiểu cái nấy, từ nhỏ tới lớn đã vượt qua bao nhiêu trạng thái đau khổ, bao nhiêu nghịch cảnh chúng ta vẫn vượt qua. Lúc ở bé không biết nói, ngày nay biết nói, không nắm biết được, ngày nay nắm biết được. Thiếu sáng suốt, ngày nay đã đạt được một phần sáng suốt để ứng chiếu về thế sự. Nhưng mà ta bà quên nội tâm, quên sự sẵn có của phần hồn của mình, quên ta là đại diện Thượng Đế để xây dựng cả quả địa cầu, cả không vũ trụ. Các bạn là ý chí vô cùng. Nếu các bạn trở về với các bạn thật sự là chiến sĩ của Thượng Đế, để học tập và xây dựng cả cả không vũ trụ. Không phải là nhỏ đâu. Nếu không có loài người ở thế gian, không có sự tri giác của vạn linh, Thượng Đế lập quả địa cầu để làm gì? Bao nhiêu đó là bạn được. Bạn có phần để phát triển vô cùng. Khi mà chúng ta hiểu được tâm linh đang chủ trị cái tiểu thiên địa này, cái bản thể này, trong bản thể này có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, thì bên ngoài y như chúng ta, và chúng ta chịu khai triển để hòa hợp với cộng đồng cả không vũ trụ, tiến thẳng vào trung tâm vũ trụ, thì chúng ta là một lực lượng thẳng thắn hướng về Thượng Đế để khai triển mọi năng triển trong cơ tạng cũng như ngoài cả không vũ trụ. Cho đến thời cuộc nó chuyển về đâu? Nó chuyển về tâm linh, chuyển về sự văn minh của loài người. Và chiến tranh cũng vậy, do sự chậm tiến của loài người, gây sự tham lam cũng có, đem lại sự tối tâm. Cho nên sau khi phải học cái bài động chạm rồi mới buông bỏ khi ra. Cho nên một cuộc thử thách sắp tới, cho sự đưa nhân loại tới cái chỗ kia vô cùng bí đát, mới có thời gian thức giác việc tâm linh để sửa chữa. Chính Việt Nam đã có sự kiện cơ bút đã dán cho hiện trước. Bao nhiêu năm về trước Việt Nam sẽ thế nào, sẽ biến đổi bằng cách nào, thế giới sẽ biến đổi bằng cách nào ở mảnh đất eo hẹp đó. Nhưng mà toàn là những đinh căn giáng sinh xuyên thế gian để dìu dắt chúng sinh. Rồi chúng ta xét lại những mảnh đất nhỏ như
Tôi muốn nhờ cha, bất chiến tự nhiên thành. Nhưng mà người đời nông lắm, má có phép cha cái nhà, quá có phép gì đến vậy, không có đúng. Bởi vì nó đâu có thấy nguyên khăn, nó biết làm sao nó xây dựng cho cái phần hồn đó tiến hóa kịp thời. Cái đó là cái quan trọng, cái thể xác đó không hiểu. Nhưng mà họ không hiểu cái đó, thì mượn cái đó tuyên truyền, lập cái cơ sở, làm giáo chủ khó đại này. Còn cái đàn này không có, đàn này cho anh ý thức được phần của anh có thể xây dựng cho anh cái vô cùng. Cái chuyện phải làm, mình làm chứ không ai làm cho mình. Đó mới là tinh thần của Phật Pháp. Còn mình chờ người ta làm cho mình, mình không xứng đáng còn là con của Thượng Đế. Thì mình biết không? Mình phải ý thức rõ ông Phật thành công ở trong khổ, chứ không phải ông Phật thành công trong sự sung sướng. Cái ý thức đó mới chấp nhận được cái nghiệp. Còn nếu không ý thức được cái đó, có thờ ông Phật cũng vô, không có hiểu được. Còn xuống thế gian xưng là cái này cái kia cái nọ, nó cũng vô. Cái tiến hóa cố gắng học hỏi cái tiến hóa mà. Mọi người không tu cũng ở trong hành trình học hỏi giới hạn bởi thể xác, với giới hạn bởi tri giác con người. Mà nếu mình không cố gắng học hỏi vun bồi sự sáng suốt, chắc sau này không còn sự sáng suốt. Mà thiếu sáng suốt thì ai rủ cũng đi. Cho nên trong lúc lâm chung là ma quỷ rước. Còn mình tỉnh táo là mình tự đi. Mình còn sống mình biết mình không làm phiền Thượng Đế nữa, sau này mình mới là tự. Cho nên cái pháp này thấy dễ nhưng mà khó. Đòi mình vun bồi ý chí tiến tới vô cùng, thì tất cả cái ý chí mình phải đi vô mọi trạng thái. Chứ đừng nói tôi tu tôi sợ này sợ kia sợ nó, không, cứ đi tu cái trong đó rồi nó đã về hư không hết. Không sao, mình chỉ dùng ý chí cho nó đi vô để hiểu. Thì đó là kinh vô tự rõ ràng. Đây bây giờ người ta đứng ăn cái này mà ta không hiểu nữa. Cái dưa này là sao, do đâu sinh ra, lại có màu sắc đẹp như thế này và ngon ngọt như thế này, rồi còn lưu giống lại thế, chuyển theo hoa hoa xanh xanh. Một cái thứ yếu hèn nhẹ như thế này mà nó có thể tả ra một tràng triết lý vô tận cho mình thấy. Cái hột giống nó không bao giờ diệt, vẫn còn mãi mãi. Nó phải luân hồi trong tiến triển, và nó phải làm việc trong định luật của Thượng Đế. Rồi nó phải sự sáng suốt, sự sinh tươi của nó hòa cùng với hư không. Bây giờ ăn vô nó giải mùi ra, mùi vị nó đi đâu? Nãy tôi ăn thấy ngọt, bây giờ cái mùi nó đi đâu? Nó phải trở về hư không chứ. Ngày mai nó không còn nữa. Tại sao con người vô lương tâm vậy? Tôi đã khổ cực mà tôi làm cho anh ăn, anh quên tôi sao? Thấy không? Khi mình ý thức được rồi và mình giữ được cái hư không đại định nữa, thì mình độ cho nó chứ không phải là mình nhờ nó. Thấy không? Còn mình chưa ý thức được ý hư không đại định nữa, mình thấy nhờ nó và mình thấy mình phải nhớ. Thấy không? Mình mới ý thức được rồi thì mình đưa nó đi. Nó ở trong cơn đau khổ hơn mình, nó phải thụ trảm bao. Nó yếu hèn mà qua cơ tạng con người mới cứu trợ. Không cơ tạng con người không cứu trợ được. Thấy không? Rồi cái mùi đó nó sẽ tụ hội, và cái tụ hội đó nó sẽ kết tinh, rồi nó mới chuyển. À, cái phần điển nào chuyển cái phần đó nó, rồi học bài rồi tiếng nữa. Cho nên không có điển không bao giờ thông suốt được chân lý. Thì em bảo đảm với các bạn như thế này, học lý luận sách vở gì cũng vô ích, không có làm thông suốt nào. Cho nên tôi đã giảng cái bài vô vi, mấy cái bài mà con hai nó giảng hai con bạn về nghe mà hiểu. Nghe cái đó thì dễ thiền, dễ mở. Cho nên tất cả ở trước mặt chúng ta và xung quanh chúng ta, hỏi ý chí mọi người, có người nào chịu thua người nào đó? Người nào cũng muốn có sự tự do tiến triển, mà tiến triển được vô cùng, tôi cảm thấy thua rồi. Thì mình phải vun bồi chứ, để ai giúp mình nữa? Có ông già nào chịu trách không? Không già nào muốn, bởi vì kinh nghiệm ông thấy sung sướng quá. Ông hiểu rất nhiều, ông muốn giữ cái đó, và ông muốn có sự sống để ông dịu dịu dắt hậu sanh. Chắc có ông nào muốn chết đâu, nhưng mà học hết lớp phải ra đi. Cho nên chúng ta đâu có hưởng cái gì, thì còn chúng ta đã và đang làm việc đây, không có cái gì kêu mình hưởng. Qua càng cổ rồi thôi thúi, rồi từ thôi thúi nó mới chuyển qua lên cái thân nhẹ, rồi thân nhẹ xuống cái đi luân hồi sắc giới, rồi kêu về tới sắc giới, rồi mới quy về xuống thế gian, tùy theo từng số tiến hóa mà. Khi mà chúng ta ý thức được là chúng ta mọi người đang làm việc, thì chúng ta thấy sung sướng. trở lại thế y đạo. Không có cái tiểu thiên địa này, ai nhiều giác sanh linh. Cho nên mọi người đều có phận sự hành nghề. Bữa nay anh thích cái này, mai tôi thích cái kia, tôi làm việc này và làm việc kia mà thôi. Mà nếu tôi tu, tôi vun bồi sự sáng suốt, thì những linh căn đó trở về với tôi, nó sẽ được hưởng đồng đều như cái tánh chất sẵn có của tôi. Thì tự nhiên cái tâm mình nó đi tới sự công bằng, thì tư tưởng mình quân bình. Quân bình là sáng suốt. Mà sau cái sáng suốt là Phật cái gì? Phật tại thế có bao nhiêu đó thôi. Phật chấp, không chấp không mê. Cho nên họ chữ cha không giận. Có câu gì mà giận người ta? Cha mày, tổ cha mày. Họ nhắc cho mình nhớ tổ với cho cha. Có gì đâu mà không ghét mình chỗ nào đâu mình giận họ. Nhưng mà nó tổ cha mày cái giận rồi. Họ nhắc cho mình mới nhớ tổ với nhớ cha. Mình ăn chơi quên quá rồi mà nhắc nhớ tổ cha. Có chuyện gì mà sao nó mới chờ. Tại không hiểu mà thôi. Nha, cái thằng nó chửi thôi. Tôi đâu, nó đâu có chửi mình. Vì nó chửi nó. Nó vận hành tim gan nó la thiệt lớn nó mới chửi mình. Nó làm cho nó bệnh cho mình mất mới gì đâu, mình phải can thiệp vô cái chuyện bệnh đó. Phải nó hại nó không? Nó chửi mình, nó ghét mình, nó buồn. Nó buồn chừng nào nó hư cái phổi. Nó tự hủy, nó tự hủy hoại cái thiên cái chiểu thiên địa của Thượng Đế là nó mang tội. Nó kích bác, nó chửi mình, thần kinh nó hư, gan nó hư. Mình phải tội nghiệp cứu độ nó. Tại vì nó không hiểu, nó uống lộn thuốc rồi, phải cứu nó. Mình phải cho nó một vị thuốc trị bá chứng là tình thương và đạo đức. Nó không uống từ từ, nó phải uống. Nó uống rồi, nó thích. Cho nên chỉ có một cái viên thuốc tình thương và đạo đức mới là viên thuốc thật sự trị bá chứng và dập chiến tranh tại thế. Cho nên phải luyện tới tâm tư để mình hiểu. Họ chửi mình chửi người ta là mình chửi mình. Mình chặt người ta là mình chặt mình. Mình gạt người ta là mình gạt. Mình ghét người ta là mình ghét. Thấy rõ ràng. Thì dễ quân bình tư tưởng. Nhiều người thấy không rõ. Ta làm như mày chửi ta, ta làm như mày chửi ta. Thì nó chửi nó đã bệnh rồi, mình rước cái bệnh nó vô cho mình. Hai người bệnh vậy có gì đâu. Hai người hụt hạt mang bệnh ngồi đó vậy thôi. Tức. Tức. Rồi đi nói đằng này kia đằng nọ khét rồi trong này nó hư. Căng xe. Bệnh. Nó ứ là nó thành căng xe cái gì đó. Cho nên chúng ta ở thế gian đóng một tuần hạt. Kép nào cũng là kép chánh. Nhưng mà không bao giờ chịu coi phim hát của mình, chỉ coi phim của người ta. Cho nên tu nhắm mắt để coi bộ phim của mình hay ly kỳ. Tình yêu đủ thứ, văn chương sâu đậm, sắc đẹp vô cùng. Tại sao không thấy? À, mình biết yêu mình mới là hay. Yêu đời nó là vậy. Thể xác mình mà mình không biết lo nữa, tôi yêu đời yêu gì. Thiệt là mấy ông thầy tu mới là yêu đời. Lo nhất trần bất nhiễm đầu cũng muốn để nhiều tóc để cho nó hứng bụi chi rửa cho nó sạch sẽ tự lo cho ổng. Ổng mà là người yêu đời, ổng biết yêu ổng thì mọi người mới yêu ổng. Ông Phật không biết yêu ổng. Ổng sửa từ cái nặng trược đi tới thanh nhẹ, mà từ tối tăm đi tới sáng suốt, hào quang sáng suốt. Mà ổng cảm động vạn linh ở trong rừng trở về khôn ngoan. Vạn linh hiểu nó thì thế gian thái bình chứ có gì đó. Mà ông chỉ có thực hiện bao nhiêu đó. Ông Phật tới ngày nay cũng có cái nghề đó thôi, chứ không có nghề nào khác. Hết rồi. Ông muốn xây dựng càn khôn vũ trụ trở nên thái bình, đem thiên đàng xuống thế gian. Mọi người tự hiểu mình đâu có chính cách. Ai dám sửa mình bằng mình tự sửa. Thấy không? Rốt cuộc tôi có nói là thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai. Cái người đó họ phải biết thương họ nhiều hơn là mình thương. Vợ chồng cũng vậy. Anh yêu em, yêu cái gì, nó thiệt. Môi đôi môi thôi chứ mà ít bữa gây ra là thật thì cũng đếm đông đến tay rồi cũng phanh phui ra rồi chửi. thương mình hơn ai, mình thương mình hơn là thiên hạ thương mình. Mình phải hiểu chỗ đó, cho nên trước hết phải cứu độ mình, cứu khổ ban vui, đừng có để sự khổ nhập tâm, mà luôn luôn nuôi cái di thiện tối lạc, làm điều quân bình sang suốt để cho mình vui vẻ. Cuộc đời không đã làm việc cho cả càn khôn vũ trụ mà không ai, rồi cứ la tôi thất nghiệp hoài, thất nghiệp chỗ nào? Biết ăn, biết ngủ, biết bài tiết là đang làm việc cho Thượng Đế đó. Nhưng mà cứ la thất nghiệp rồi buồn giận, rồi nói nghề này tôi không làm, nghề kia tôi không làm, phải làm cho nó vui chứ có gì đâu, thấy không? Cho nên chúng ta phải sống với Thượng Đế, tất cả cái gì của Thượng Đế chúng ta phải làm, làm từng ngày nào mà Thượng Đế chuyển đi cho khác. Trước kia tăng sâu rồi Thượng Đế vun bồi cho chúng ta được thấy một phần hê tốt thôi chứ chưa dám nói mình tốt, rồi lần lần đi tới sáng suốt, cố gắng đi tới sáng suốt vô cùng. Thì cái hạnh phúc là gì? Mình hiểu mình và hòa hợp với cả không vũ trụ. Hỏi cái sự ấm no của mình có không? Biết mình là càng khôn vũ trụ, vũ trụ càng khôn là mình. Hỏi cho ấm no không? Sung sướng không? Hạnh phúc không? Có bị hâm dọa bởi tử thần không? Ý chí ta không bao giờ bị hâm dọa, và sự sáng suốt chúng ta không bao giờ thiếu gì, vì đem mình vô trong cái phạm vi quá eo hẹp và quên mình, hướng ngoại và không hướng nội. Nếu hướng nội mình thấy rõ rồi, cái đây là cái labo analyze, cái không có khối óc làm sao mà analyze ra mà hiểu ông trời, không có khối óc làm sao mà hiểu ông Phật, không có khối óc làm sao thấy sắc đẹp của cô kia, phải cái labo không? Tại sao mình không tiếp tục analyze thêm nữa những hành động, những lời nói bất chánh của mình, hỗn hào của mình, thiếu sáng suốt của mình, vọng động của mình? Mình không hỏi tới tại sao mày như vậy, analyze khoa học từ cái ngu đem ra thành khoa học chứ có gì đâu, thì mình không ở trong ngu và mình phân tách ra thì nó đi tới, tại mình không chịu phân tách. Không thích những người khác, đi tới lần lần rồi nó sáng suốt. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ có ông tu dùng bà đâu có, mà đâu có bà mà tu dùng ông. Nhiều lắm thì bà bị lầm lạc, bà nói tôi cúng cho ông thay, kỳ này tôi cúng cho hai thùng dầu cho phần ông rồi đó, ông liệu đó mà ông quánh cờ bạc nữa. Ông đã cảnh cáo trời vậy đó, nhưng mà mất cái hai thùng dầu. Thấy không? Cho nên ở đời cái gì cũng là bài học, nhưng mà gặp phải rồi, phải rồi nó sửa đổi, chưa gặp chưa sửa đổi. Cho nên chúng ta vô gì tu rút ngắn thì giờ và sẽ đụng chạm nhiều hơn, là hồi nào giờ mình làm biết rồi, nó đụng chạm nhiều hơn mình mới trả bài nhiều hơn, mình mới tiến qua lại hơn, chứ không sao đâu. Vợ chồng học hạt đó rồi chút rồi về mình phải lo.
Các con tạ ơn đến cha lành. Cho các con những giây phút hạnh phúc, để cho các con hiểu thế nào là hạnh phúc, được ở gần mà đánh đại giá, để khi ông Tám dìu dắt các con, không bao giờ ông Tám nhận làm thầy. Lúc nào ông Tám cũng nói chỉ là chúng ta là những người bạn hướng dẫn nhau trở về quê xưa chỗ cũ. Nhưng trong thâm tâm các con, vì sự dìu dắt của ông Tám từng bước, từng ly từng tí, dẫn dắt các con đi trở về nguồn cội, trở về cái nguồn gốc, trở về cái đấng Cha lành, thì dẫn dắt để các con không có chút sai lầm, để ngày nay các con thấy rõ được rằng chỉ có tự tu tự tiến, chỉ có tự mình giải quyết được vấn đề của mình, chỉ có tự mình mới trở về được, tự mình lo cho mình con đường trở về được mà thôi. Cái đó là cái điểm lớn lao mà ông Tám đã dìu dắt các con đến ngày nay. 6 tháng 2 ông Tám sang anh em tại Montreal, mọi người đều được ông Tám ban bố chiếu sáng, thắp sáng cái ngọn đèn ở bên trong của mỗi người. Cái ơn lớn lao đó, cái ơn của một đấng đại giác tại thế phải tạm nhận làm thầy, trái với ý mình nhận làm thầy, nhận cái nghiệp cho đệ tử, để cho đệ tử có thể tinh tấn trở về một cõi. Các đệ tử không biết lấy gì đền đáp, nhưng mà các đệ tử nguyện xin ông Tám nhận cho 3 lạy này, là 3 lạy của anh em thiền đường Montreal, cũng như là 3 lạy của anh em ở Việt Nam, cũng như 3 lạy của anh em ở trên thế giới, mà ở đây có anh chị, có con, xin phép để thay mặt những đệ tử của Tám lạy ông Tám 3 lạy. Con đã có lần quỳ lại ông Tám ở nhà con, ông Tám đã cứu độ 3 thế hệ gia đình con, người sống cũng chỉ cả chết. Ơn đức lớn lao ông Tám đối riêng với con nguyện đời đời theo gương ông Tám. Những điều gì ông Tám đối xử với con sẽ đem ra đối xử với những người con gặp trên con đường tìm dắt nhau trở về nguồn cội. Nhân ngày rằm tháng 7, con xin lại ông Tám 3 lạy. Đi xa, các con cầu nguyện cho cây trưởng đế ông Tám bây giờ được bình an. Các con chia sẻ cái lòng hồi hộp chờ đợi của anh em đạo hữu ở các nơi ông Tám sẽ đến. Các con cũng chia sẻ cái nguồn vui của anh em đạo hữu ở các nơi để ông Tám đến để ban bố cho họ cái nguồn sáng. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Hôm nay người đi của tôi cũng hồi tưởng lại cái lúc tôi này, sự cảm động đó tất cả mọi người cũng có, những của cha lành xuống rung động tâm hồn của mọi người để cho mọi người tự thức giác sự mình để đi lên. Cho nên chúng ta đồng có trong một cái căn nhà ấm cúng thương yêu, và sự thương yêu này trong cái đức tin vững chắc, và chúng ta không có phủ nhận đó là sai lầm, và giữ lấy tâm và tiếng nhiên hậu tiếp nối tay của đấng Cha lành để cứu độ huynh đệ của chúng ta khắp năm châu đang đau khổ. Chúng nó chưa biết, chúng nó cứ đang quằn quại trong tâm thức
tuy rằng chúng nó có ăn có mặc nhưng không biết giờ đến và giờ đi, quá đau khổ. Chúng ta được phước đức, các con phước đức. Chúng ta phải làm pháp để chia sẻ sự đau đớn của nhân sinh, của dân tộc Việt Nam. Phải học một bài học vô cùng. Chính cha và Phật phải xuống thế để gánh, để sống trong sự đau khổ của các con. Không làm sao ngưng lụy được thì sự khóc này chia sớt sự đau khổ của một dân tộc được điêu luyện bởi Thượng Đế. Qua cái cơn đau khổ này, chúng ta phải rơi lụy cho nó nhẹ nhàng, rồi tiếp tay để tiếp tới cạnh thanh nhẹ của tương lai. Chúng ta rơi lụy là chúng ta ý thức được sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta được sống trong một linh địa tại thế gian, biết niềm tu nhưng mà bị sai lầm. Bây giờ chúng ta thức giác đường ngay lễ chánh, chúng ta phải chia sẻ sự đau khổ của huynh đệ quả địa cầu, sự cảm động của Thượng Đế, của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Mẹ thương các con lắm. Gần gũi trong sự đau khổ của các con, các con đã có học thức, có học trong sự nâng niu tình thương của Đức Mẹ. Giao trở về để thức thực tự bí. Thực hiện tự bí mới khôi phục được linh địa. Các con đã thấy rõ rồi tất cả những chuyện gì bề trên đã làm. Mẹ ở tại Việt Nam khóc hàng ngày, mẹ bằng xương bằng thịt các con cũng khóc thấu tết. Đó là điển của mẹ bày trên truyền để cho các con nhớ nhung, nhớ người mẹ đang đau khổ, nhớ người con, nhớ người con trần tục. Nhưng mà các con tu được rồi, quý hơn gì, cơ hội rất lớn lắm, đại phước. Chúng ta tu cho cái ý thức nó đã mở rồi. Ngày nay thầy phải nói rằng các con được đại phước được. Vì tự ai của các con vẫn có, thầy không dám nói, thầy không muốn phiền một đứa nào. Ngày nay các con ý thức được rồi, thầy mới thổ lộ cho các con. Con phải dẹp bỏ tự ái đi, để con thực hiện tình thương và đạo đức của mẹ Quan Thế Âm. Đã vì các con vun bồi các con, giúp đỡ các con, xây dựng cho các con tiến hóa và đưa các con đến hàng đầu của thế giới. Các con có một cái tri thức sáng suốt con là người đau khổ. Ngày nay con các con học hành, con mới tiến hóa. Các con là con của linh điện, con của mẹ hiền. Các con có ý thức, các con đi ra ngoài, các con đâu có thua người ngoài con. Vì đó các con được hướng dẫn về tâm linh, về phần hồn. Để con lặp lại một cái cơ hội siêu vinh văn minh của càn khôn vũ trụ, con phải giữ lấy mà tu. Thầy xa các con trong một thời gian ngắn, nhưng mà cũng để thử thách cho các con tiến hóa. Tình thương của mẹ luôn luôn ở bên các con, tình thương của cha càng sâu đậm. Phận sự Phật phải đi sắc xuất cho các con. Các con đầy đủ hết. Các con là người học thức, không cần nói gì. Nhưng mà vì cảm động, ta chia sẻ những phần còn đau khổ hơn chúng ta. Chúng ta phải rơi lị, rơi lị trong lượng từ bi cứu độ đó các con. Không phải các con khóc rồi các con nặng đâu. Các con khóc rồi các con nhẹ. Con còn tu nhiều hơn, còn thương nhiều hơn. Người mẹ Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới đó ta. Cố gắng tu rồi sẽ thấy người mẹ thế giới cầm vì vật chất. Người mẹ Việt Nam đang sống về tâm linh trong giờ phút thiêng liêng, cầu khẩn cho đất nước, cầu khẩn cho các con được bình an. Bất cứ giá nào làm cảm động mẹ thiên nhiên, thiên nhiên phải hòa hợp trở về linh địa để cứu độ các con. Các con được vượt được nghe qua những lời giải này. Mấy đứa khác đâu có, mấy đứa khác không có cơ hội này. Cho nên thầy muốn các con phải học và nơi tay thầy và thực hiện những gì để tiêu diệt những sự mê tín và làm cho các con mê muội cũng như người khác sẽ mê muội. Các con phải cố gắng học gương lành của Đức Quan Âm, gương lành của Đức Thích Ca, gương lành của Thượng Đế vô cùng của các con. Các con là phần tri thức nói các con hiểu được, nhưng mà sự hành phải đòi hỏi. Chẳng con có ngộ nạn, các con phải chấp nhận để tiến qua. Nó mau hơn, phải hết sức. Bề trên không bao giờ bỏ các con. Thầy là trách nhiệm phần hồn của các con. Con cố gắng tu. Thầy ít khóc công khai, nhưng mà lần này, lần đến có nghĩa lập đi. Thầy phải rơi luyện để các bạn năm cháu của các con nó hiểu rõ hơn để nó tốt và nó sửa. Nó xa lắm, cái cảnh xa qua làm mất thì giờ và trông lấp phần hồn của nó. Cố gắng sự rung động của đại hồn luôn luôn về trong tâm thức của các con. Cái cố gắng tu phải là phải, chả có cái gì của các con hết. Thể xác không phải các con, mẹ sẽ đem các con về với phần hồn tinh thần, không phải đem bằng thể xác ôi được đâu. Các con phải thôi giữ sự sáng suốt để một ngày kia hội tụ vinh quang. Thôi các con phải ở lại đây trong thời gian thầy xa lắm, cũng vì các nơi đau khổ, thầy phải đi một vòng quanh cho hòa hợp, và thầy phải trở lại. Tất cả những hành động của thầy đều do Thượng Đế định, thầy không có quyền làm gì. Định trước các con nên yên tâm lo tu và chia sẻ tình thương và đạo đức cả càn khôn vũ trụ.